Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 179, câu số 5. Người bệnh cần chú ý những điểm gì đây? Xin hỏi chư vị, cho người bệnh ở đây nghĩa là gì?
Chúng ta
không phải là những người bệnh ở trong bệnh viện đâu, mà thực ra cái người bệnh đây chính là chúng ta có bệnh. Nhưng mà người bệnh này cần những người đến hộ niệm cho người ta vãng sanh. Nó có liên quan tới hai cái vấn đề. Cho nên nếu mình bắt những cái người bệnh ở ngoài thì không ai mà chấp nhận được. Cho nên người bệnh này có nghĩa là người bệnh, đúng là chúng ta là người bệnh, nhưng mà người bệnh này muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói chung là những người tu học chúng ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi bệnh thì chúng ta cần chú ý những gì? Chứ không phải là bắt những người bệnh trong bệnh viện, không phải. Cái này không thể nào bắt người ta được. Câu A. Người bệnh ở đây là chỉ cho chính những người niệm Phật muốn khi mãn báo thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không?
Đúng.
Tức là người bệnh mà cái người đó muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới ở trong cái người bệnh này. Còn những người bệnh mà không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ví dụ như là người ta không có biết tu, không biết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta không có thể nào mà bắt họ làm cái gì khác. Cho nên chúng ta phải định nghĩa cho rõ ràng cái người bệnh của phương pháp hộ niệm, người bệnh của những người mà cần chúng ta đến hộ niệm. Rõ ràng. Câu B. Khi lâm chung không được sợ chết, người sợ chết thì nhất định không được vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng, đúng.
Cho nên người bệnh nào mà mời ban hộ niệm đến thì cái quy luật này nhắc nhở cho biết là anh muốn chúng tôi tới hộ niệm, tức là anh muốn vãng sanh, thì anh phải nhớ cái câu này là không được sợ chết. Như vậy xin nói với chị ở đây, chúng ta có sợ chết không? Khi sợ chết rồi thì đừng kêu ban hộ niệm chi, kêu bác sĩ, kêu gì đó kêu, vô bệnh viện làm gì đó làm. Còn thực sự nếu người nào bệnh chúng mà muốn mời chúng ta đến hộ niệm thì cái điểm này rất là quan trọng. Chị không được sợ chết nhé. Nếu chị sợ chết thì tôi hộ niệm cùng vô ích. Chị đừng có đêm đêm nằm mà nghĩ đến chết mà sợ nhé. Là nếu mà sợ thì thôi thua luôn. Chị đã bệnh ung thư rồi phải không? Ung thư mà chị lo ngày lo đêm khóc lên khóc xuống thì thôi chịu thua. Chị phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Sợ chết là con người ai cũng sợ cả. Mà đã sợ chết thì miễn phần vãng sanh. Tại vì cái tâm lúc đó sẽ kinh hoàng, sẽ bị khủng bố, sẽ bị bất an, rối loạn, và đưa đến cái tình trạng là mê man bất tỉnh nữa là khác, coi như không biết đường nào mà đi hết. Cái tâm nó quan trọng vô cùng, nhớ cho kỹ. Câu C. Người sợ chết thì Phật không thương nên không tiếp dẫn vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Phật thương những người sợ chết đó, còn thương những người không sợ chết nữa. Thương tại vì người ta bị đọa lạc, chứ không biết cách nào khác hơn. Một người muốn khỏi bị đọa lạc thì coi cái chết nhẹ tở, Long Hồng, thì người đó hộ niệm mới có cơ hội vãng sanh. Còn người sợ chết thì Phật thương hơn những người không sợ chết, vì những người mà sợ chết thì Phật cứu không được. Phật cứu không được cho nên Phật cũng nhiều khi cũng phải rơi nước mắt mà nhìn chúng ta đi đọa lạc, chứ không biết cách nào khác hơn. Mong chư vị phiếu cho rõ cái điểm này, là cái đạo Phật chúng ta là cái đạo duy tâm, tất cả đều do cái tâm của mình mà dẫn dắt mình đi về cảnh giới trong tương lai, chứ không phải là Phật dẫn dắt. Mình sợ thì mình đi tới một cảnh giới nào nó tương ứng với cảnh sợ đó. Nhớ cho kỹ đi. Mình ghét thì đưa đến những cảnh giới nào nó hợp với ghét, gọi là đấu tranh, là ganh tị đó, gọi là tất cả đều do tâm mình dẫn mình đi. Như vậy tâm mình mà muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì do cái tâm muốn đó mà mình được trở về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư vị phải nắm cho vững, trước tiên là mình phải nắm vững cái gọi là cái tư lực của mình phải cho vững, chứ không phải là Phật không thương đâu nha. Như thế kỷ, chính vì những người tới chùa tu mà không hiểu cái đạo lý này, cho nên một lần mà nghĩ tới cái chết, sợ lên sợ xuống, thôi chịu thua. Họ tu dù có dối cho mấy nữa, chứ vì để coi, đến sau cùng rồi ra đi thần tướng vẫn kinh hoàng như thường. Không cách nào mà để lại tướng tốt được. Tức là họ đã bị đọa lạc. Câu đề, tất cả đều do tâm tạo. Người sợ chết thì còn lưu luyến thế gian này, không thực tâm muốn về Tây Phương Cực Lạc nên không được vãng sanh, đúng hay sai?
Đúng.
Thực ra nói họ không thực tâm thì cũng tội nghiệp cho họ, là mà phải nói là tại vì họ tham chấp thế gian, tại vì họ không hiếu đạo, thành ra họ cứ theo cái vọng tâm của thế gian mà đi theo con đường vô thường khổ nạn, chứ không có gì cả. Chính có nhiều người tu thật là lâu, tu thật là tốt, nhưng mà đến cuối đời rồi nghĩ tới cái chuyện chết là sợ, nhìn thấy những cảnh tượng đó thôi chịu thua, không cách nào có thể giải quyết được. Cho nên Phật dẫu cho có vạn đức vạn năng đi nữa thì cũng không thể nào mà cưỡng chế cái gọi là cái nhân quả của chính mình. Sợ sệt là cái nhân nó dẫn mình đi về cảnh giới sợ sệt. Vui vẻ, an lành, thoải mái là cái nhân nó dẫn mình tới những cảnh giới an vui, cực lạc. Nếu tâm trí mình an vui, thoải mái, cực lạc đó mà còn niệm Phật trở về Tây Phương thì nhất định chư vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng, cụ thể. Còn tất cả những cái kia thì tính sao? Lúc đó chính là cái ý niệm cuối cùng dẫn mình đi. Mong chư vị phải cố gắng nắm cho vững, đừng có đi lang thang mà tội nghiệp cho bản thân của mình đấy nha. Người sợ chết thì khi đối diện với cảnh lâm chung, tâm hồn sẽ bị điên đảo, hoảng sợ, mê man bất tỉnh, nhất định phải theo nghiệp thọ nạn, đúng hay sai?
Đúng.
Rõ ràng, từng điểm mình nhắc nhở. Bây giờ nghe như vậy chư vị còn sợ chết nữa không?
Dạ không.
Họ chuẩn bị trước đi. Khi mà một người mà cái chết mà họ không sợ nữa thì cái bệnh họ cũng không sợ, cái khổ họ cũng không sợ, cái nghèo người ta không sợ, gặp cái trường hợp gì mà hoạn nạn đớn đau gì người ta cũng sợ. Tại vì cái chết là cái mà thế gian sợ nhất. Nhưng mà một người làm sao mà xóa được cái mối sợ này thì tự nhiên an nhiên tự tại. Ai mắng mỏ, ai làm cái gì họ cũng sợ nữa. Xin thưa thật, đó là những người mà coi như là gọi là trí dũng đấy, chứ không có giỡn đâu. Thực sự là dũng tâm đấy. Cho nên người sợ chết khi đối diện với cảnh lâm chung, tức là khi bác sĩ mà nói là bệnh ung thư sắp chết rồi, thì nhất định tâm hồn người ta điên đảo liền. Có một người cũng mở đạo tràng, cũng cho người ta niệm Phật đủ thứ hết trơn, khi đi tới khám cây nói bây giờ bị ung thư rồi là về bỏ ăn bỏ uống ngày đêm, khóc lên khóc xuống, thôi chịu thua. Cái đó là do cái người sợ chết, mà thực ra chưa chết mà mất bệnh thôi mà đã sợ, đã nghĩ tới chết đã sợ rồi, thì nhất định đến lúc lâm chung thôi, không cách nào mà cái tâm hồn an tịnh được, cái tâm hồn bình tĩnh được, cái tâm hồn an vui được. Dù cái giờ cái giá là cười thì cười bên ngoài chứ bên trong vẫn khóc ròng đó, thì nhất định. Hay cái tâm khổ đi về cảnh giới khổ, tâm điên đảo đi về cảnh giới điên đảo, tâm hoảng sợ đi về cảnh giới hoảng sợ, tâm mà bất tỉnh đi về cảnh giới không thể nào trong lành được. Thì như vậy mình điên đảo, hoảng sợ, bất tỉnh là toàn là những cái cảnh giới của tà ác đạo không thôi. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy, biết được những cái đạo lý này, nhất định đừng để rơi vào tình trạng đó. Tự mình phải phán xét, tự mình phải quán đi. Quán cái gì đây? Quán rằng cuộc đời này trước sau mình cũng phải queo queo. Quán cái thân này là cái vật chất kết hợp bởi gió, lửa, đất, nước. Rồi nó cũng trả về cho các bụi. Nhưng mà còn quán một cái nữa là gì? Là chính ta không bao giờ chết. Chính ta ở trong cảnh vô sanh vô tử. Chỉ một lần chết là một lần bỏ cái thân này và chuẩn bị thọ cái thân khác. Gọi là tử khổ. Là chết là cảnh khổ chứ không phải chết là cảnh hết. Nhớ như vậy. Có người biết đạo rồi, từ cái tử đó người ta biến thành cái cảnh vui, cảnh không còn sanh, không còn tử nữa. Đó mới là người ngộ đạo. Người phàm phu chúng ta cũng có quyền ngộ đạo mà đi con đường đó như thường, bằng cách là thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói thẳng thắn như vậy. Còn mà cứ tiếp tục mê trong cái đó thì thôi, tu hành gì tu cũng vậy thôi. Niệm Phật gì niệm Phật cũng vậy thôi. Làm phước làm đức gì cũng vậy thôi. Vẫn là ở trong tam giới này. Vẫn không thoát khỏi sao được. Vẫn bị đọa lạc. Đời sau dễ gì lấy lại thân người. Dẫu đời này có tu giỏi, chưa chắc đời sau lấy lại thân người. Rồi thẳng thắn như vậy. Cho nên muốn khỏi bị điên não thì đừng có sợ chết. Muốn khỏi bị hoảng sợ thì đừng có sợ chết. Muốn khỏi bị mê man bất tỉnh thì đừng có sợ chết. Muốn khỏi bị khủng bố thì đừng có sợ chết. Tại vì mình biết đạo rồi, mình thấy rõ rệt là cái thân này nó đã có số phận rồi, nó đã có định sẵn rồi. Không phải Bồ Tát thì không dễ gì mà đi trước một ngày. Không phải là Bồ Tát thì không dễ gì mà lui lại một ngày. Như vậy thì ta mới an nhiên tự tại đi, để mà thoát khỏi cảnh khổ, vượt qua cảnh khổ để đi về Tây Phương. Chị vị chưa chưa?
Chịu. Dạ chịu.
Tinh thần minh mẫn là điều kiện rất quan trọng để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng hay sai chứ vậy?
Đúng.
Như vậy thì rõ ràng càng ngày càng mở ra một cái chân trời mênh mông cho mình đi, phải không? Nếu mình sợ chết thì chung vào cái đàn luồng tối u quyền ù, đi thẳng về cảnh giới tối tăm, đúng không? Nếu mà cái tinh thần mình minh mẫn nè, tinh thần mình vui vẻ nè, tinh thần mình thoải mái là nó mở ra cái bầu trời sống mênh mông mà sáng rỡ, thấy không chứ vậy? Bên cạnh đó mình niệm câu A-di-đà-phật, quang minh của A-di-đà-phật, phổ chiếu tiếp dẫn mình về Tây Phương, sướng ơi là sướng. Thế thì tại sao mình phải lo chi giữ dạy? Mong chư vị hiểu được như vậy. Phải bắt đầu từ đây. Đổi lại, người nào sợ chết mau mau bỏ cái sợ chết đi. Câu cái chuyện chết sống bình thường, không có gì trở ngại nữa. Những người ở Việt Nam, người ta ngày ngày đi hộ niệm bên cạnh những người bệnh, bên cạnh những người chết, mà người ta vui như ngày hội. Tại vì sao? Tại vì một lần mà đưa một người ra đi vãng sanh, người ta mừng, người ta vui. Tự nhiên người ta cảm thấy rằng là thoải mái vô cùng, vô cùng thoải mái. Còn những người mà nghe tới bệnh, nghe tới vãng sanh là sợ. Ở đây trước đây có một bà cụ dòng có gặp. Bà cụ nghe nói hộ niệm sợ muốn chết luôn. Trong khi thì dặn con cái, khi mà mẹ chết thì các con phải làm cái má cho nó đàng hoàng. Mà nhớ mẹ dỗ phải làm hai con gà để cúng cho mẹ. Chưa chết mà đã làm cái nấm mộ trước. Mà trong khi nghe nói hộ niệm thì coi như mặt mày không còn chút máu. Tại sao có những con người mê mờ quá? Chúng ta tu đừng nên mê mờ như vậy nha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.